Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm thêm các cuộc biểu tình ở Mỹ kêu gọi dỡ bỏ hạn chế trong đại dịch COVID-19, Mỹ nói Trung Quốc nên ngừng hành vi bắt nạt ở Biển Đông, Trung Quốc lập quận quản lý Hoàng Sa và Trường Sa, Việt Nam cực lực phản đối, nhiều người chỉ trích ý tưởng bộ thanh niên của Chủ tịch Quốc hội, thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị y án 11 năm tù giam, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Các cuộc biểu tình bùng lên ở các tiểu bang của Mỹ hôm 19 tháng 4 phản đối lệnh ở nhà, trong khi các thống đốc bang bất đồng với Tổng thống Donald Trump khi tuyên bố rằng họ có đủ xét nghiệm thử virus corona chủng mới và nên nhanh chóng mở lại nền kinh tế của tiểu bang họ. Ước tính khoảng 2.500 người đã tập hợp tại thủ phủ của tiểu bang Washington ở Olympia để phản đối lệnh ở trong nhà của thống đốc dân chủ Jay Inslee, bất chấp lệnh cấm tụ tập từ 50 người trở lên. Nhiều người tại đám đông tụ tập đã không đeo khẩu trang hay khăn che mặt dù được những người tổ chức biểu tình nhắc nhở, cũng như đã được các cơ quan y tế cộng đồng khuyến nghị. Người tổ chức cuộc biểu tình, Tyler Miller, 39 tuổi, một kỹ sư từ Bremerton, của Washington nói với Reuters rằng việc đóng cửa các doanh nghiệp bằng cách cho phép người này và không cho phép người khác mở mà ông gọi là chọn kẻ thắng và người thua, theo những điều thiết yếu và không thiết yếu là vi phạm hiến pháp của liên bang và tiểu bang. Tại Denver, hàng trăm người đã tập trung tại thủ phủ của tiểu bang để yêu cầu chấm dứt việc đóng cửa Colorado. Trong khi những người biểu tình làm tắc nghẽn đường phố vốn đầy ô tô, thì các nhân viên y tế trong các bộ đồ bảo hộ và đeo khẩu trang đứng ở ngã tư đường để phản đối lại. Các lệnh ở trong nhà mà các chuyên gia cho là rất cần thiết để làm chậm lại sự lây lan của virus đã làm nền kinh tế Mỹ suy sụp. Có hơn 22 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tháng qua. Các cuộc biểu tình để yêu cầu chấm dứt các lệnh này trước đó đã nổ ra ở một vài điểm ở Texas, Wisconsin và thủ phủ của các tiểu bang Ohio, Minnesota, Michigan và Virginia. Những người này yêu đất nước của chúng ta, ông Trump, người đã quảng bá về một nền kinh tế thịnh vượng để đạt cơ hội tốt nhất cho chiến dịch tái tranh cử của ông vào tháng 11 tới, nói tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington hôm 19 tháng 4. Họ muốn quay trở lại làm việc. Tại New York, tâm chấn của đại dịch ở Mỹ, số ca nhập viện tiếp tục giảm từ 18.000 xuống 16.000 và số bệnh nhân phải dùng máy trợ thở cũng giảm. Có 507 trường hợp tử vong mới do COVID-19. Bệnh hô hấp do virus corona gây ra giảm từ mức hơn 700 người chết mỗi ngày. Theo thống kê của Reuters, Mỹ có số lượng người mắc virus corona nhiều nhất thế giới với hơn 750.000 ca nhiễm và hơn 40.500 ca tử vong. Các hướng dẫn của Tổng thống Trump để mở lại nền kinh tế khuyến nghị mỗi tiểu bang phải có 14 ngày giảm số lượng người nhiễm trước khi từ từ dỡ bỏ các hạn chế. Tuy nhiên, vị Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa dường như đang khuyến khích những người biểu tình muốn các biện pháp này được sớm dỡ bỏ bằng một loạt các đăng tải trên Twitter hôm 16 tháng 4 kêu gọi họ giải phóng Michigan, Minnesota và Virginia. Đều là những tiểu bang do các thống đốc thuộc đảng Dân Chủ điều hành.
Nữ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói Việt Nam nên nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên và Thể thao tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 20 tháng 4. Tuy nhiên, đề xuất này nhanh chóng nhận nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội. Ý tưởng về một bộ mới phụ trách các vấn đề liên quan đến thanh niên được bà Ngân đưa ra khi Ủy ban Thường vụ bàn về dự thảo luật thanh niên sửa đổi theo báo chí trong nước. Các bài tường thuật của báo chí Việt Nam dẫn lời Chủ tịch Ngân phát biểu rằng việc lập Bộ Thanh niên không phải là xây dựng cơ quan mới, mà Bộ sẽ hình thành từ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bà Ngân nói trụ sở có sẵn rồi, ngân sách cho Đoàn Thanh niên như chi cho một bộ. Như vậy, lập bộ mới sẽ không phát sinh biên chế theo các báo trong nước. Theo tìm hiểu của VOA qua trang thông tin điện tử của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các trang tin trong nước, Kinh phí cho hoạt động của tổ chức này lên đến trên dưới 350 tỷ đồng mỗi năm, lấy từ nguồn ngân sách trong nước. Một phân tích hồi tháng 3 năm 2019 của luật khoa tạp chí gồm các nhà nghiên cứu độc lập chỉ ra rằng số tiền nhà nước chi cho đoàn thanh niên tương đương với chi cho một bộ. Nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Quang A, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Vinh hay còn gọi là blogger Anh Ba Sam, tỏ ý không đồng tình hoặc chỉ trích ý tưởng của bà Ngân trên trang cá nhân của họ hoặc trong hai diễn đàn lớn là Góc nhìn báo chí công dân và Bàn luận về kinh tế chính trị có hàng trăm nghìn thành viên. Những người chỉ trích nêu ra lo ngại rằng việc lập bộ mới sẽ làm cho bộ máy nhà nước càng thêm công kềnh trong bối cảnh đất nước kiệt quệ lắm rồi. Bên cạnh đó, một số người chỉ ra thực tế rằng đoàn thanh niên hầu như không có hoạt động gì có tính hiệu quả thiết thực cho xã hội. Nhà hoạt động vì dân chủ và tiến bộ xã hội Phạm Đoan Trang bình luận với VOA rằng việc thành lập bộ thanh niên là không cần thiết và đưa ra phân tích về tính chất vô bổ, xã hội dân sự trá hình của đoàn thanh niên mà bà gọi là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản.
Cái hoạt động của họ thì ngày nó càng xa rời thực tế, nó càng là độc hại với thanh niên, nó không khuyến khích được sự phát triển, sự trưởng thành của thanh niên. Cái sự giả dối, dối trá, đạo đức giả nó tràn ngập trong sinh hoạt của thanh niên. Những cái hoạt động của họ thì nó chính trị hóa, nó bị chính trị hóa, trở về vấn đề tư tưởng. Ví dụ như là thanh niên được huy động vào các việc như là dạy trẻ em ở Đảng Nam Bắc rồi thì thanh niên được huy động vào việc là giải tỏa ách tắc giao thông ấy, và đặc biệt là ngăn biểu tình. Nhiều hoạt động nó làm cho thanh niên tôi nghĩ là hư hỏng đi, hoặc tệ nhất thì cũng là mất thì giờ.
Bà Phạm Đoan Trang, người từng nhận giải thưởng tự do báo chí của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, nói với VOA rằng bà có cùng quan điểm với những người phản đối ý tưởng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về nâng cấp đoàn thanh niên lên thành một bộ. Bà Trang nói thêm:
Tôi nghĩ là nếu có thể giải tán được đoàn thanh niên thì tốt hơn, thay vì vẫn nâng thành một cái bộ nữa, tốn kém ngân sách nhà nước và tiếp tục làm nặng nề thêm những làm mạnh thêm những công việc vô bổ như là có hại của đoàn thanh niên trước giờ.
Các bản tin trong nước hôm 20 tháng 4 cho hay là nữ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trước Thường vụ Quốc hội với hàm ý so sánh là nước Singapore láng giềng chỉ có mấy triệu dân, nhưng trong chính phủ của họ có Bộ Thanh niên và Thể thao. Về lời phát biểu này, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang giải thích với VOA về bản chất đằng sau việc các lãnh đạo trong nước đôi lúc so sánh Việt Nam với nước ngoài.
Những cái so sánh của bộ máy lãnh đạo Việt Nam giữa Việt Nam với nước ngoài thì nó luôn luôn là có mục đích chính trị, nó luôn luôn có mục đích nhằm du ngủ dân chúng hoặc lừa dân chúng. Họ so sánh những cái mà chỉ gọi là có lợi cho họ và để lừa thôi. Cái cần so sánh thì không so. Tôi nghĩ những cái gì liên quan đến tham nhũng, đến minh bạch, đến sự quản trị, khả năng quản trị tốt, khả năng quản trị đất nước tốt, đến trách nhiệm giải trình, đến dân chủ, tự do, nhân quyền vân vân thì nhà nước Việt Nam mình luôn luôn lời không nên so sánh. Đó là một cách so sánh về cơ bản, đó là nó nhẹ nhẹ thì người ta nói là thiếu lương thiện, còn nặng người ta nói là lung manh.
Công luận Việt Nam lâu nay không ủng hộ việc chi ngân sách cho các hội đoàn thuộc sự quản lý của nhà nước do họ không thấy những lợi ích rõ rệt mà các tổ chức đó mang lại, dù chúng tiêu tốn số tiền khổng lồ từ ngân sách nhà nước. Một nghiên cứu được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách ở Việt Nam công bố hồi giữa năm 2016 cho thấy là chi phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức quần chúng công, bao gồm cả đoàn thanh niên, lên đến hơn 14.000 tỷ đồng quy đổi theo thời giá năm 2014.
Sáng ngày 20 tháng 4, một tòa án cấp cao Việt Nam đã y án 11 năm tù và 5 năm quản chế đối với thầy giáo âm nhạc Nguyễn Năng Tĩnh với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, theo tin từ gia đình. Từ Vinh, Nghệ An, ông Nguyễn Ngọc Định, cha của ông Nguyễn Năng Tĩnh, nói với VOA sau khi dự phiên tòa.
Kết quả sáng nay thì cũng y án như sớt. Tôi thẩm là 11 năm tù giam với 5 năm quản chế các anh ạ.
Trang Công an Nhân dân hôm 24 tháng 4 loan tin ông Nguyễn Năng Tĩnh bị y án như trong phiên sơ thẩm với tội danh làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự, vì đã thực hiện việc đăng tải chia sẻ một số bài viết, hình ảnh, video có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Ông Định cho biết thêm.
Cái bản cáo trạng của sơ thẩm á, thì trước đây là anh Tĩnh là phủ nhận hoàn toàn. Và đến hôm nay á, thì anh ấy cũng phủ nhận hoàn toàn và bảo là tôi là người không có tội. Mà hai luật sư, á, kể cả ông Mạnh và ông Miếng á, đưa ra nhiều cái lý lẽ rất là thuyết phục, chứng minh một cách cụ thể. Và họ yêu cầu là trả tự do cho thân chủ ngay tại tòa. Vì theo luật pháp của Việt Nam không có điều nào trong những cái việc mà anh Tĩnh là có tội, mặc dù chỉ không làm. Cũng có những việc làm, có những việc ví dụ như dạy cái bài hát đó chẳng hạn, Đó, còn cuối cùng nhưng mà việc cứ thế người ta quy kết thôi.
Ông Định cho VOA biết ông Tỉnh chỉ làm những việc có lợi cho đất nước chứ không có ý chống phá như cáo buộc.
Bác thì tất cả những việc làm mà anh Tỉnh thì bác biết thì cũng lo làm những cái việc mà mình hiểu mà mình cố gắng làm được gì cho có lợi, có vậy thôi. Chứ còn cái tư tưởng cũng chẳng có ý là theo đảng phái nào hoặc chống đối đảng phái nào ấy, mà thấy việc nào cần nói là nói, việc nào cần làm là làm, bác nghĩ vậy thôi.
Bà Nguyễn Thị Tình, vợ của nhà hoạt động Nguyễn Đăng Tỉnh, viết trên Facebook hôm 20 tháng 4, tôi cực lực lên án tòa án cấp cao Hà Nội, tòa án Nghệ An, trại giam đã đối xử bất công và kết án oan sai cho chồng tôi. Các nhà hoạt động tự do dân chủ kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Tỉnh ngay lập tức. Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung ở thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook, phiên tòa bất công đang diễn ra ở Nghệ An, cần thả thầy giáo Nguyễn Đăng Tỉnh ngay lập tức và vô điều kiện. Cũng từ thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Bất Đồng chứng kiến Trần Vũ Anh Bình phát biểu trên YouTube, thầy giáo Nguyễn Đăng Tỉnh, một người vì yêu nước, vì vận mệnh dân tộc đã chịu một bản án bất công. Ông Raymond Addington ở thành phố Tucson, California, Hoa Kỳ nhận định về phiên xử phúc thẩm của ông Tỉnh, đây là một bản án hoàn toàn bất công của chế độ độc đảng và độc tôn của nhà nước cộng sản đối với những người yêu nước đang tranh đấu cho quyền lợi của người công nhân một cách chính đáng. Ông Nguyễn Đăng Tỉnh là giảng viên âm nhạc của trường Cao đẳng Văn hóa và Nghệ thuật, bị bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2019. Sau hơn 5 tháng bị giam giữ tại nhà tù Nghi Kim, thành phố Vinh, ông đã bị xử sơ thẩm vào ngày 15 tháng 11 năm 2019 với bản án 11 năm tù giam và 5 năm quản chế. Trang Công an Nghệ An viết, bị can Nguyễn Đăng Tỉnh có tư tưởng chống đối sâu sắc, có động cơ và quyết tâm hành động chống đảng, chống nhà nước đến cùng. Hai phụ nữ ở đồng bằng sông Cửu Long vừa bị bắt giam vì đăng bài chia sẻ những bài viết được cho là chống chính quyền trên mạng xã hội Facebook. Hôm 18 tháng 4, nhà hoạt động Đinh Thị Thu Thủy, 38 tuổi, bị công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự, theo kênh truyền hình An ninh TV của Bộ Công an. Theo quan sát của VOA, bản tin của An ninh TV của Bộ Công an cho thấy chính quyền đã đọc lệnh bắt và lục soát nhà của bà Thủy, trong đó có tịch thu một số khẩu trang có in hình No You. Kênh này cho biết bà Đinh Thị Thu Thủy từ năm 2018 đến nay đã mở nhiều tài khoản Facebook rồi đăng tải chia sẻ hàng trăm tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, nói xấu chế độ, hạ uy tín, bôi nhọ danh dự lãnh đạo đảng nhà nước, kích động tư tưởng chống đối, tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong nhân dân. Trang Người Bảo vệ Nhân quyền hôm 19 tháng 4 viết, Chùy Thí từng tham gia biểu tình phản đối hai dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng ở Sài Gòn vào ngày 10 tháng 6 năm 2018. Khi đó chị bị bắt, chị bị đánh đập và tra khảo và cuối cùng bị phạt hành chính. Trong nhiều năm gần đây, chị liên tục bị công an địa phương hạch sách vì những bài viết trên Facebook. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ nhận định trên trang BoisicVN về các bài viết của nhà hoạt động Đinh Thị Thu Thủy. Facebook cô đăng tải các bài viết phản biện các chính sách sai lầm của chính phủ và góp nhiều ý kiến, đưa ra các giải pháp mong muốn xây dựng xã hội tốt đẹp hơn thay vì lắng nghe ý kiến nhân dân, đáp trả những ý kiến hay cũng là nguyện vọng của nhân dân ấy, nhà cầm quyền đã hành xử một cách vô nhân đạo là bắt giam cho hết nói. Trước đó vào ngày 10 tháng 4, công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã bắt giữ bà Mã Phùng Thị Phú, 28 tuổi với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 của Bộ Luật Hình Sự. Theo truyền thông trong nước, trong thời gian xảy ra dịch bệnh, bà Phú đã lấy nhiều bài viết không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh trong nước mà không qua kiểm chứng rồi đăng tải trên Facebook cá nhân. Bà bị cho là sử dụng tài khoản Facebook James NG để viết và chia sẻ nhiều bài viết có nội dung chỉ trích chính quyền và lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, theo báo Dân Trí. Trang thông tin của Viện Kiểm sát Cần Thơ loan tin rằng bà Phú đã dùng tài khoản James NG để tham gia bình luận trong 7 bài viết do các tài khoản Facebook Hoàng Thanh Tâm Trần và Emily Page Lay, nội dung các bài bình luận bôi nhọ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Trung Quốc lập quần quản lý Hoàng Sa và Trường Sa, Việt Nam cực lực phản đối. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19 tháng 4 lên tiếng về việc Trung Quốc thông báo thành lập quận Tây Sa và Nam Sa để quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. Việt Nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói trong một tuyên bố một ngày sau thông báo của Bắc Kinh. Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. không có giá trị và không được công nhận, không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và gây thêm phức tạp tình hình Biển Đông, khu vực và thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hủy bỏ các quyết định sai trái liên quan đến những việc làm đó và không có những việc làm tương tự trong tương lai. Trung Quốc hôm 18 tháng 4 thông báo về việc thành lập quận Tây Sa có trụ sở đặt tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, trụ sở của quận Nam Sa đặt tại đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Hai quận này thuộc thẩm quyền của thành phố Tam Sa ở tỉnh Hải Nam. Tin cho hay chính quyền Bắc Kinh tuyên bố rằng quận Tây Sa sẽ quản lý quần đảo Hoàng Sa, trong khi quận Nam Sa quản lý quần đảo Trường Sa và vùng biển kế cận. Phản đối của Việt Nam được đưa ra hơn 10 ngày sau khi Hoa Kỳ cho biết hết sức quan ngại về các tin tức nói rằng Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ở gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói trong một tuyên bố hôm 6 tháng 4 rằng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Trung Quốc đã khẳng định các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông như công bố các trạm nghiên cứu mới đặt trên các căn cứ quân sự được xây dựng trên đá chữ thập và đá Subi, cũng như cho máy bay quân sự đặc biệt hạ cánh trên đá chữ thập. Mỹ nói Trung Quốc nên ngừng hành vi bắt nạt ở Biển Đông. Mỹ ngày thứ Bảy kêu gọi Trung Quốc ngừng hành vi bắt nạt ở Biển Đông và nói rằng Mỹ lo ngại trước các báo cáo về những hành động khiêu khích của Bắc Kinh nhắm vào các hoạt động phát triển dầu khí ngoài khơi ở vùng biển tranh chấp. Ba nguồn tin an ninh khu vực nói với Reuters hồi cuối tuần rằng một tàu khảo sát của chính phủ Trung Quốc đang đeo bám một tàu thăm dò công ty dầu khí nhà nước Petronas của Malaysia vận hành ở vùng biển đó. Tàu Hải Dương Địa chất 8 trước đó trong tuần này đã được nhìn thấy ngoài khơi Việt Nam, nơi mà năm ngoái nó đã thực hiện các hoạt động nghi là khảo sát thăm dò dầu khí trong các khu vực thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mỹ lo ngại trước các báo cáo về các hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của Trung Quốc nhắm vào việc phát triển dầu khí ngoài khơi của các quốc gia có tuyên bố chủ quyền khác. Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một thông cáo gửi qua email cho Reuters trả lời câu hỏi về sự hiện diện của Hải Dương Địa chất 8 ở vùng biển Malaysia. Trong trường hợp này, Trung Quốc nên chấm dứt hành vi bắt nạt của mình và không tham gia vào các hoạt động khiêu khích và gây bất ổn kiểu này, thông cáo nói. Các hành động của Trung Quốc đe dọa an ninh năng lượng trong khu vực và làm suy yếu thị trường năng lượng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thông cáo nói thêm. Đầu tuần trước, khi tàu khảo sát này xuất hiện trong vùng biển ngoài khơi Việt Nam, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói con tàu đang tiến hành các hoạt động bình thường và cáo buộc các quan chức Mỹ bôi nhọ Bắc Kinh. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, giàu tài nguyên và cũng là một tuyến đường thương mại trọng yếu. Philippines, Brunei, Việt Nam, Malaysia và Đài Loan cũng có những tuyên bố chồng chéo. Một loạt các nghiên cứu mới cho thấy rằng nhiều người đã nhiễm virus corona mà không có bất kỳ triệu chứng nào, làm dấy thêm hy vọng rằng hóa ra căn bệnh này gây chết người ít hơn những gì người ta lo sợ ban đầu. Mặc dù rõ ràng là đó là tin tốt lành, nhưng nó cũng có nghĩa là không thể biết ai xung quanh bạn có thể đã nhiễm virus. Điều này làm cho việc ra các quyết định về việc trở lại làm việc, trường học và cuộc sống bình thường khó khăn hơn. Đã có các ghi nhận vào tuần trước về những ca nhiễm bệnh thầm lặng từ một khu trú ngụ cho người vô gia cư ở Boston, một hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ, nhưng phụ nữ mang thai tại một bệnh viện ở New York và một vài nước châu Âu và tiểu bang California. Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, cho biết 25% người nhiễm bệnh có thể không có triệu chứng. Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng John Hayden cho rằng con số này có thể lên tới 60% hay là 70% trong số các quân nhân. Không một số liệu nào trong số đó có thể đáng tin cậy hoàn toàn bởi vì chúng được dựa trên các xét nghiệm thiếu sót và không đầy đủ, theo tiến sĩ Michael Mina của Trường Y tế Công cộng Harvard cho biết. Tuy nhiên, ông Mina nói rằng, về tổng thể thì những con số này cũng gợi ý rằng chúng ta đã có những con số sai lệch lớn khi ước tính tổng số ca nhiễm bệnh. Trên toàn thế giới, hơn 2,3 triệu ca nhiễm bệnh và hơn 160.000 ca tử vong đã được xác nhận. Virus này đã gây tác hại kinh tế và xã hội gần như chưa từng có kể từ khi sự tồn tại của nó được báo cáo vào đầu tháng 1 vừa qua. Các triệu chứng có thể không xuất hiện lúc ai đó được xét nghiệm nhưng sau đó mới xảy ra. Một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy hơn một nửa số người xét nghiệm dương tính không có triệu chứng và sau đó phát bệnh. Câu trả lời tốt hơn có thể đến từ các xét nghiệm mới hơn, trong đó kiểm tra kháng thể trong máu. các chất mà hệ thống miễn dịch tạo ra để chống lại virus, nhưng độ chính xác của những điều này vẫn còn phải được xem xét. Các nhà nghiên cứu hôm 16 tháng 4 đã báo cáo kết quả từ các xét nghiệm kháng thể trên 3.030 người ở quận Santa Clara của tiểu bang California, cho biết từ 1,5% cho đến 2,8% số người được xét nghiệm đã bị nhiễm bệnh. Điều đó có nghĩa là có thể có từ 48.000 cho đến 81.000 trường hợp dương tính trong toàn quận, gấp hơn 50 lần con số đã được xác nhận. Đánh tráo khái niệm thời COVID-19 là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Đã có hàng chục ngàn người Việt từ khắp nơi trên thế giới quay về Việt Nam, và sắp tới sẽ có vài chục ngàn người Việt nữa trở về từ các ổ dịch ở châu Âu, châu Á. Lối thông tin của các viên chức hữu trách và phương thức tuyên truyền của hệ thống truyền thông chính thức đang biến những công dân Việt Nam quay trở về với gia đình, quê hương trở thành một loại ký sinh trùng, vừa đáng khinh vừa đáng giận. Bên dưới tấm áo khoác nhân đạo và ưu việt là tội ác, kích động người Việt cắn xé lẫn nhau. Ít nhất chuỗi thông tin quảng bá về sự nhân đạo và ưu việt của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam trong phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán đã tạo ra một tác động mà các viên chức hữu trách ở Việt Nam không ngờ. Hàng chục ngàn người Việt từ khắp nơi trên thế giới dắt díu nhau trở về khi khu vực họ đang học hành, làm việc đã hoặc sắp trở thành ổ dịch. Trong giai đoạn đầu, sự kiện này tiếp tục được khai thác như một bằng chứng thuyết minh thêm cho sự nhân đạo và ưu việt đó. Đến tuần này, hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam dẫn thêm một bước trong hoạt động tuyên truyền nhằm khắc họa đậm hơn sự ưu việt và nhân đạo của đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta. Khai thác sâu phản ứng của một phụ nữ từ châu Âu trở về Việt Nam, chỉ trích gay gắt việc bị giam giữ quá lâu tại phi trường Nội Bài giữa đám đông những người giống hệt như cô, không biết đã bị nhiễm virus hay chưa vì từng ngụ tại khu vực có dịch. Khoan bàn đến phản ứng của người phụ nữ ấy đúng hay sai, hãy xét các đặc điểm của loại virus đang gây ra dịch viêm phổi Vũ Hán và đặt chính mình vào vị trí những người bị tạm giữ 5-10 tiếng giữa đám đông mà ai cũng bị xếp hoặc thậm chí tự nguyện xếp chính họ vào nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao. Đâu có ai chống cách ly và xét nghiệm, đòi được cách ly sớm hoặc tự lo cách ly để không phải ở giữa những người mà ai cũng có thể là nguồn lây nhiễm cao, chẳng lẽ vừa đáng lên án vừa cần trừng trị thẳng tay. Không phải tự nhiên mà ngày 19 tháng 3, giới hữu trách Việt Nam phải tự điều chỉnh phương thức tiếp nhận những người Việt từ nhiều nơi ở châu Âu, châu Á trở về nhà. Không buộc họ phải chờ đợi tại phi trường 5-10 tiếng như cô gái nọ mà đưa thẳng họ về khu vực cách ly rồi thực hiện khai báo y tế và tổ chức xét nghiệm. Tuy nhân đạo và ưu việt nhưng trước đây các viên chức hữu trách không nhận ra lối tiếp nhận trước đó và bị phản ứng gia tăng rủi ro cho các đương sự và cộng đồng. Tuy vậy đến giờ này vẫn còn những cơ quan truyền thông thu thập ý kiến của nhiều nhân vật được xem là người của công chúng như ca sĩ, nghệ sĩ, hoa hậu, xỉa sói những người như cô gái vừa đề cập. Theo đó họ nên biết thân, biết phận vì có ở ngoài quốc thì cũng chật vật kiếm từng đồng bạc lẻ chứ không phải là thượng lưu quý tộc. Dạy dỗ họ không nên hành xử vô học, cáo buộc họ xính ngoại vì chê khí hậu thực phẩm cơ sở y tế, nhắc nhở họ phải ngoan và dễ thương. Nhìn một cách tổng quát, tùy hết sức nỗ lực săn lùng, xử lý những cá nhân bị xem là lợi dụng dịch bệnh, tung tin thất thiệt, gieo rắc hoang mang, gây mất ổn định trong xã hội, nhưng chính các viên chức hữu trách và hệ thống truyền thông chính thức đã cũng như đang kích động người Việt phẫn nộ với những Việt kiều ích kỷ từng bỏ xứ đi tìm cuộc sống an toàn, giờ lũ lượt quay về lánh dịch, vừa tạo thêm gánh nặng vừa đe dọa xã hội vì có thể tán phát mầm bệnh. Thậm chí đã có một số cơ quan truyền thông chính thức còn gợi ý để công chúng xem Việt kiều như những con chó từng che chủ nghèo, giờ do môi trường sống không còn thuận lợi phải quay mà về nhưng vẫn không biết điều, vẫn ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, không cảm thông với chủ. Phương thức tuyên truyền theo lối này tạo ra những độc giả, xem những người trở về giữa mùa dịch là lũ vong nô, đề nghị trục xuất lũ mầm bệnh này hoặc không nói nhiều, xích cổ chúng lại. Làn sóng cuồng nộ đó dâng cao và nguy hiểm đến mức một số Facebooker như Xuân Tóc Trắng phải khuyến cáo, báo chí hãy dừng ngay việc đánh tráo khái niệm. Theo Xuân, khuynh hướng đưa tin Việt kiều các nước đang đổ về Việt Nam trốn dịch vì mọi thứ được miễn phí đang làm nhiều công dân yêu nước bức xúc. Song phải nhớ rằng đó không phải là Việt kiều, đó là những công dân Việt Nam đi du lịch, đi học, đi làm thuê. Nếu có lập gia đình với ngoại kiều thì cũng vẫn còn tư cách công dân Việt Nam. Xuân Tóc Trắng lưu ý, việc dù thật sự là những người Việt định cư ở ngoại quốc, đa số đã có quốc tịch của quốc gia nơi họ cư trú và không chạy về Việt Nam trốn dịch như hệ thống truyền thông đang tuyên truyền. Xuân Tóc Trắng lên án việc hệ thống truyền thông chính thức cố tình đánh tráo khái niệm để nâng bi chính phủ và gây chia rẽ người Việt ở trong và ngoài Việt Nam, đồng thời đề nghị báo giới nên chứng tỏ còn tự trọng nghề nghiệp, đừng gây tổn thương nữa. Tương tự, Khi Mai nêu thắc mắc, tại sao hệ thống truyền thông chính thức lại khái quát việc người phụ nữ phản đối cách thức tiếp nhận ở phi trường Nội Bài thành từ châu Âu về Việt Nam tránh dịch gây náo loạn ở sân bay? Châu Âu rất rộng lớn, tại sao không xác định đó là người về từ Ba Lan? Dựa vào đâu để khẳng định người phụ nữ này về Việt Nam tránh dịch? Nếu có sẵn kế hoạch đi Việt Nam và ngày lên đường đúng vào thời điểm nguy hiểm thì có thể quy chụp là về Việt Nam tránh dịch không? Kim Mai bày tỏ sự phiền muộn khi những thông tin kiểu đó đã mở đường cho vô số ý kiến tỏa sáng đạo đức theo kiểu lúc tổ quốc cần thì chị ở đâu? Khi tổ quốc giang tay đón những đứa con quay về lánh nạn thì chị không biết ơn mà còn đòi hỏi. Tệ hại hơn, người phụ nữ phản ứng ở phi trường Nội Bài đã bị khái quát thành những đứa con đang từ châu Âu lũ lượt quay về và cùng bị rủa xả không thương tiếc. Kỳ Mai chất vấn, tại sao lại cố tình thuyết phục người Việt rằng Việt kiều từ châu Âu đang ùng ùng về Việt Nam tránh dịch? Kỳ Mai cho biết đang ở Hà Lan và khẳng định chẳng có ai trong số những người Việt kiều thật sự mà anh quen biết có ý định về Việt Nam tránh dịch. Kỳ Mai nhận định, qua hệ thống truyền thông chính thức, Việt Nam thể hiện chuyện đang phòng chống dịch rất tốt, rất nhân đạo trong việc chăm sóc những người bị nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ bị nhiễm bệnh. Tuy tôn trọng điều đó, nhưng Kim Mai lưu ý không nên vì thế mà vẽ ra chuyện hệ thống y tế của các nước tư bản đang dậy chết, yếu kém. Có lẽ cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lẫn hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam nên ngẫm nghĩ nhiều hơn về góp ý của những người như Kim Mai. Cố gắng chứng minh chăm sóc y tế ở bên ngoài Việt Nam thê thảm để làm gì? Đẩy thiên hạ xuống mức yếu kém thì ta sẽ tỏa sáng hơn. Bây giờ là lúc cả thế giới nên thắp nến cho sáng để cùng nhau vượt qua đại nạn. Đừng ngồi đó thổi nến của người khác. Làm như thế thì nến của mình cũng chẳng sáng hơn đâu. Chẳng riêng Kim Mai, Lê Nguyễn Duy Hậu cư ngụ tại Việt Nam cũng nhận ra cần phải cẩn trọng trước khuynh hướng quảng bá sự ưu việt và nhân đạo thông qua khuynh hướng tuyên truyền Việt kiều đang lũ lượt chạy về Việt Nam tránh dịch, vì sẽ gây ra hai ngộ nhận. Chính phủ các quốc gia châu Âu giống như ác quỷ sẵn sàng thí mạng dân chúng để tạo ra miễn dịch tập thể. Chiến lược dập dịch của Việt Nam sẽ mãi mãi như bây giờ mà không dự liệu đến khả năng số người bệnh vượt qua mức hàng ngàn. Hậu cho rằng kiểu tuyên truyền như thế có thể sẽ tạo ra làn sóng người Việt và không phải người Việt trốn sang Việt Nam lánh nạn, khiến gánh nặng kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh trở thành khó khăn. Hậu bảo, dân chúng Vũ Hán đã từng hết sức giận dữ khi bí thư thành phố này bảo họ phải biết ơn Tập Cận Bình, và Hậu cũng hết sức giận dữ khi có tờ báo lên án những người bị nhiễm virus gây dịch viêm phổi Vũ Hán phá hoại công sức của đảng và nhà nước trong phòng chống dịch. Hậu nhấn mạnh, người Việt nào cũng đang góp phần vào việc phòng chống dịch bệnh bằng nhiều cách khác nhau, đó là công sức chung của xã hội. Hiểu như vậy sẽ giúp nâng cao ý thức công dân và chủ động hơn trong việc phòng chống dịch thay vì ngồi chờ đợi ơn trên. Chúng ta có thể khen chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng tuyệt đối không được xem đó là công lao trời bể, cứu nhân độ thế. Tâm lý biết ơn là điều không nên có giữa một chính phủ dân chủ và người dân của mình. Ghi nhận nỗ lực của chính phủ nhưng nên dành sự biết ơn cho những con người đang ở tuyến đầu, các bác sĩ, nhân viên y tế, tổ máy.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.